là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 16 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hải quân Mỹ cho rằng Việt Nam chưa có cách ứng phó hữu hiệu đối với Trung Quốc trên Biển Đông.
It allows them to exert basically greater influence over a contested what's now a contested area.
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương nói các hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc cho phép họ phát huy ảnh hưởng trong khu vực tranh chấp. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Tổng thống Putin nói kinh tế Nga sẽ hoàn toàn phục hồi trong vòng 2 năm tới. Sẽ tăng gấp đôi phạm vi tìm kiếm trên máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines. Và phóng viên Ukraine bị bắn chết ngay trên phố.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có chi tiết về việc người dân lên tiếng sau vụ tạt axit vào lực lượng cưỡng chế ở Long An. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Trung Quốc đang tiến hành những hoạt động lấp biển lấy đất với quy mô lớn tại những bãi đá cạn đang có tranh chấp ở Biển Đông. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beery của đài VOA, Đô đốc Samuel Lockley cho biết như thế hôm thứ Tư trong một cuộc điều trần tại Hạ viện Mỹ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Đô đốc Samuel Lockley nói với các thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng Trung Quốc không cho thấy sự chậm lại trong tiến độ hiện đại hóa quân đội, nhất là hải quân. Ông cho biết chi tiêu quân sự gia tăng với tỷ lệ hai con số mỗi năm trong 5 năm liên tiếp, đang giúp cho Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở biển Đông Trung Hoa và biển Nam Trung Hoa.
Giờ đây họ đang thực hiện việc này với những gì mà chúng tôi nhận thấy là những hoạt động lấp biển, lấy đất với quy mô khá lớn ở quần đảo Trường Sa và nâng cấp các cơ sở quần đảo Hoàng Sa là hai khu vực ở Biển Đông.
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho rằng những hoạt động đó giúp cho Trung Quốc có khả năng bố trí, dùng làm căn cứ và tiếp tế cho những tàu bè phi quân đội như tàu hải giám trong khu vực này.
Trên cơ bản, nó cho phép họ phát huy ảnh hưởng trong khu vực hiện giờ là khu vực có tranh chấp. Sự nới rộng diện tích đất đai ở đó rốt cuộc sẽ có thể dẫn tới chỗ bố trí những thứ như radar quân sự tầm xa và những loại phi đạn tối tân, và nó có thể là cơ sở để chấp hành một vùng nhận dạng phòng không trong trường hợp họ muốn thiết lập một vùng như vậy.
Đô đốc Locklear cũng nói rằng cho tới giờ này thì các nước Đông Nam Á, kể cả Việt Nam và Philippines, có rất ít thành quả trong việc hình thành một sự ứng phó hữu hiệu đối với những hành động của Trung Quốc. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho công ty Digital Globe công bố hôm thứ Ba cho thấy hai đảo Phú Lâm và Quang Hòa của quần đảo Hoàng Sa đã được nới rộng một cách đáng kể. Những hình ảnh khác cho thấy các hoạt động xây dựng ồ ạt của Trung Quốc tại ít nhất 7 bãi đá san hô ở Trường Sa mà Việt Nam và Philippines cũng có yêu sách chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết các đảo nhân tạo đó sẽ được dùng cho các mục tiêu dân sự và quân sự. Cũng tại cuộc điều trần hôm thứ Tư, Phó Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ bà Christine Wormuth cho biết những hoạt động trên biển của Trung Quốc đã tạo ra những sự xích mích đáng kể với các nước láng giềng.
Chúng tôi đã thúc giục Trung Quốc chứng tỏ sự tự chế và tránh thực hiện thêm những hành động gây phương hại tới sự tin tưởng trong khu vực. Chúng tôi cũng đã tiếp tục hối thúc Trung Quốc làm rõ ý nghĩa của yêu sách mơ hồ của đường 9 đoạn như một điểm khởi đầu nhằm giảm thiểu căng thẳng và mang lại một sự minh bạch nhiều hơn cho các quốc gia trong khu vực.
Hồi tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói, chúng tôi quan tâm tới vấn đề Trung Quốc không hoàn toàn tuân thủ các chuẩn mực và luật lệ quốc tế và đang dùng kích cỡ và cơ bắp của mình để ép các nước khác vào những vị thế tuân phục. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông nghĩ rằng sự hung hăng trên biển của Trung Quốc có thể được giải quyết thông qua các phương tiện ngoại giao. Trung Quốc tố cáo Washington thiên vị trong cuộc tranh chấp và can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực, kể cả vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản đối với một nhóm đảo ở biển Đông Trung Hoa, hòng cứu vãn ảnh hưởng đang tàn lụi ở Á Châu Thái Bình Dương. Ông John Plassand, một chuyên gia quốc phòng của Đại học Quốc gia Australia cho biết, Trung Quốc đang sử dụng những nguồn lực vô cùng to lớn để hỗ trợ cho những yêu sách chủ quyền của họ và họ đang vẽ lại bản đồ ở Biển Đông.
Họ đang làm ra những hòn đảo mới, những hòn đảo rất khó lòng trở lại như cũ. Đây là một việc chưa từng có. Khả năng xảy ra xung đột trong số những nước có yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa đang gia tăng. Và rõ ràng là tính chất trọng yếu của việc này rất cao. Nhưng theo cái nhìn của Trung Quốc, bảo vệ các tuyến giao thương và tài nguyên của mình là những quyền lợi quốc gia có tính chất sinh tử.
Ông Plasan cho biết Trung Quốc đang theo đuổi tham vọng của mình với quyết tâm rất lớn và chính sách của Mỹ cần phải được điều chỉnh một cách thận trọng.
Sang một tin khác cũng liên quan tới khu vực châu Á, giới hữu trách hiện đang dẫn đầu đội cứu hộ quốc tế nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia cho biết họ chuẩn bị mở rộng gấp đôi phạm vi tìm kiếm hiện thời ở Ấn Độ Dương nếu không phát hiện được gì tại đó. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày hôm nay, các quan chức Malaysia, Australia và Trung Quốc cho biết đã tìm kiếm 61% phạm vi tìm kiếm ban đầu là 60.000 km2 nhưng vẫn không phát hiện dấu vết nào của chiếc máy bay. Phó Thủ tướng Australia Warren Truss nói rằng nếu không tìm thấy gì vào tháng 5, khu vực tìm kiếm sẽ được mở rộng ra mọi hướng. Ông nói thêm rằng công cuộc tìm kiếm sẽ phải mất tới cuối năm mới hoàn thành. Phó Thủ tướng Australia nói thêm rằng công cuộc tìm kiếm nguy hiểm nên cần phải tiến hành một cách thận trọng. Nhưng ông nhấn mạnh sẽ dốc toàn lực để tìm ra chiếc máy bay. Bộ trưởng Giao thông Malaysia và Trung Quốc cũng có cùng quan điểm với Phó Thủ tướng Australia. Chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 239 hành khách và phi hành đoàn đã biến mất khỏi màn hình radar tháng 3 năm ngoái trong chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.
Tổng thống Nam Triều Tiên vừa chấp nhận một đòi hỏi chính của gia đình của 304 người thiệt mạng khi chiếc phà Sewol bị chìm hồi năm ngoái là trục vớt chiếc phà này lên. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, bà Park Geun-hye đưa ra lời hứa ngày hôm nay nhân kỷ niệm một năm ngày xảy ra thảm họa này. Mời quý thính giả nghe Tần Trương trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hứa ra sức trục vớt chiếc phà Sewol thể theo đòi hỏi của gia đình của 304 nạn nhân.
그리고 아직도 사고 해역에는 아홉 명의 실종자가
vẫn còn 9 nạn nhân mất tích trong vùng biển nơi chiếc phà bị chìm. Chính phủ sẽ tiến hành mọi biện pháp để đưa hài cốt của những nạn nhân đó về với gia đình của họ. Mới đây có tin cho hay việc trục vớt chiếc phà Sewol là một việc khả thi về mặt kỹ thuật. Bây giờ tôi tin là đã tới lúc chúng ta nghiêm túc chuẩn bị cho việc trục vớt chiếc phà Sewol. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành những biện pháp cần thiết để có thể trục vớt chiếc phà càng sớm càng tốt.
Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên phát biểu như vậy ngày hôm nay, nhân kỷ niệm một năm ngày chiếc phà chở quá tải bị chìm trong một chuyến đi thường lệ ở vùng duyên hải Tây Nam của Nam Triều Tiên. Chiếc phà với hầu hết hành khách là học sinh trung học vẫn còn chìm dưới nước tại nơi bị lật. Chính phủ ở Seoul đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng, đòi họ trục vớt chiếc phà gần 7.000 tấn này lên từ đáy biển để góp phần mang lại một sự kết thúc và xác định nguyên do chính xác của tai nạn. Một cư dân ở Seoul, bà Kim Hee-hung, cho biết cảm tưởng như sau.
그리고 이제 벌써 일주기가 되었는데 그럼에도 불구하고 누가 하나
thật là đáng xấu hổ. Tôi cảm thấy hết sức đau buồn vì không ai muốn nhận lãnh trách nhiệm. Tuy thảm họa phà Sewol xảy ra đã một năm nay rồi, là một người mẹ, tôi cảm thấy tuyệt vọng trước tình hình hiện nay và tôi sẽ không nuôi nấng con cái của mình trên đất nước này nếu tôi cũng bị mất con như những người đã mất con trong tai nạn này.
Chính phủ thừa nhận tham nhũng và tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo đã góp phần gây ra thảm họa, nhưng họ đã do dự không muốn trục vớt chiếc phà vì cho rằng việc này sẽ mất nhiều tháng mới có thể hoàn tất và tốn kém hàng triệu đô la. Viên thuyền trưởng phà Sewol và 15 thành viên thủy thủ đoàn đã bị tuyên các án tù từ 5 cho đến 36 năm vì đã bỏ rơi chiếc phà. Người đứng đầu công ty điều hành chiếc phà cũng bị tòa kết án về tội bất cẩn vì đã để cho chiếc phà chở quá tải và cất chứa hàng hóa thiếu thỏa đáng. Hàng vạn người Nam Triều Tiên hôm nay tham dự những buổi lễ tưởng niệm dành cho các nạn nhân của tai nạn hàng hải tệ nhất trong lịch sử nước họ, trong lúc giới hữu trách ra lệnh treo cờ rủ trên cả nước.
Một số các giới chức phương Tây, trong đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về những nỗ lực chưa từng có trước đây của Nga loan tin thất thiệt trên toàn thể khu vực của Liên bang Xô Viết cũ và nhiều nơi tại châu Âu. Các chuyên gia tại một ủy ban quốc hội ở Washington mô tả hoạt động truyền thông rộng rãi của Nga là vũ khí hóa thông tin. Thông tin viên đài VOA tại Quốc hội Cindy Sen ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ Điện Capitol do Minh Phượng trình bày.
Mục đích chính của việc loan tin thất thiệt của giới truyền thông Nga là đánh lạc hướng sự chú ý nhắm vào những gì đang xảy ra tại Ukraine và những gì đã xảy ra tại Crimea trước đó. Đây là thông điệp được bà Elizabeth Wall, người dẫn chương trình trước đây của Russia Today, công bố. Bà Wall đã từ chức để phản đối hồi năm ngoái trong một chương trình truyền hình trực tiếp.
Behind the deliberately confusing rhetoric were essential facts.
Đằng sau những ngôn từ cố ý gây sai lạc là những sự kiện chính yếu. Nga đã xâm lăng một quốc gia có chủ quyền và đã nói dối về việc này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi gợi ý cho rằng Nga nói dối. Ông đổ lỗi việc bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia tại Ukraine và cuộc giao tranh liên tục tại nước này là do sự can thiệp của NATO và Hoa Kỳ. Theo dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Putin đã chi tiêu khoảng 600 triệu đô la mỗi năm để củng cố quyền hành trong nước và gây chia rẽ những xã hội tại nước ngoài.
Tuyên truyền của Nga có khả năng làm mất ổn định các nước thành viên NATO và có thể ảnh hưởng đến những cam kết an ninh của chúng ta, nhất là khi chúng ta nhìn vào những gì đang xảy ra tại các quốc gia vùng Baltic.
Ông Peter Pomerantsev thuộc Viện Legatum nói chiến dịch tuyên truyền nhằm xuyên tạc những thực tế tại Ukraine rất có ý nghĩa theo quan điểm của Nga.
NATO không thể bị đánh bại trên chiến trường. Phương Tây có một hệ thống xã hội và chính trị vững chắc hơn nhiều, một nền dân chủ dựa trên sự cởi mở và cạnh tranh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Điện Kremlin có thể qua mặt NATO về mặt quân sự, gây chiến mà không hề chính thức nổ một phát súng nào? Việc gì sẽ xảy ra nếu Nga có thể lợi dụng chính sự cởi mở của dân chủ và các thị trường tự do và nền văn hóa cởi mở, và quan trọng hơn cả là tự do thông tin để chống lại chúng ta?
Một số các nhà lập pháp và các chuyên gia tại buổi điều trần kêu gọi Hoa Kỳ phải có thêm biện pháp để chống lại tuyên truyền của Nga. Bà Haley Dale thuộc quỹ Heritage nói,
Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường sách lược thông tin để đối phó với việc này. Tuy nhiên, sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, chúng ta đã phần lớn tự giải giới trong cuộc cạnh tranh về thông tin để lấy lòng người Nga và những nước láng giềng của Nga tại châu Âu. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đã thắng chiến tranh ý thức hệ và vì thế không cần tập trung vào thông tin nhiều như trước đây nữa.
Ông Andre Mendes, quyền giám đốc điều hành của Hội đồng Quản trị Phát thanh và Truyền hình hay BBG, là cơ quan giám sát đài tiếng nói Hoa Kỳ, nói một nỗ lực mới đây của Hội đồng nhằm tăng cường việc tường thuật dành cho những người nói tiếng Nga đã không được chú trọng đến tại cuộc điều trần.
BBG chia sẻ những quan tâm của ủy ban về việc gia tăng tuyên truyền của Nga và đang đáp lại bằng một chiến dịch đa truyền thông linh động, sáng tạo và quyết liệt nhắm vào Nga và những người nói tiếng Nga tại Liên bang Xô Viết cũ, tại châu Âu cũng như phần còn lại của thế giới.
Chủ tịch Royce nói ông sẽ đề xuất lại dự luật cải tổ hệ thống truyền thanh truyền hình quốc tế của Hoa Kỳ. Giám đốc sắp xuất nhiệm của đài VOA, ông David Ansar, đã cảnh báo rằng hiến chương của đài VOA đảm bảo việc tường thuật công bình, khách quan và trung thực cần phải được bảo vệ trong mọi cuộc cải tổ.
Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình hình kinh tế của nước này vẫn khả quan dù giá dầu sụt giảm mạnh và vẫn còn các biện pháp cấm vận mà phương Tây áp đặt đối với Moscow vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông Putin nói rằng dù đồng rúp bị phá giá hồi năm ngoái, ông dự kiến nền kinh tế Nga sẽ hoàn toàn phục hồi trong vòng 2 năm tới. Ông phát biểu như vậy ngày hôm nay trong một cuộc hỏi đáp trực tiếp thường niên trên truyền hình mà công chúng Nga đặt câu hỏi cho nhà lãnh đạo này. Hoa Kỳ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga năm ngoái sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Phát biểu tại một hội nghị về an ninh ngày hôm nay ở Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã vượt mọi ranh giới để, theo lời ông, buộc Ukraine chịu ảnh hưởng của phương Tây. Ông nói thêm rằng ảnh hưởng của phương Tây đối với Kiev đã khiến Nga phải sáp nhập bán đảo Crimea, dẫn tới cuộc nổi dậy vũ trang ở miền đông Ukraine. Nga đã nhiều lần phản bác các cáo buộc của phương Tây rằng Moscow hỗ trợ các phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine cũng như cung cấp vũ khí cho lực lượng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
12 người bị bắt, ít nhất hàng chục công an bị thương vì axit bom xăng khi người dân phản kháng vụ cưỡng chế đất ở huyện Thanh Hóa, Long An ngày 14 tháng 4. Ba hộ dân đã ném bom xăng, tạt axit và cho nổ bình hàng gió đá để phản đối hành vi mà họ cho là cướp đất của tỉnh Long An khi chính quyền tiến hành cưỡng chế căn lều tạm của gia đình ông Nguyễn Trung Cang và bà Mai Thị Kim Hương ở huyện Thanh Hóa. Báo Nhà nước nói, người đứng đầu lực lượng cưỡng chế là Trung tá Nguyễn Văn Thủy, trưởng công an xã Thành An, bị tạt axit vào mặt gây thương tích nặng, hiện đang được chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Về phía gia đình bà Hương, có ông Mai Văn Tuân, cha ruột của bà Hương, cũng đang được chữa trị trong bệnh viện huyện Thành Hóa vì những thương tích do công an gây ra. Đến tối ngày 16 tháng 4, một số người vẫn còn bị công an tạm giữ, trong đó có 3 người trong gia đình nhà bà Hương và ông Cang. Ông Mai Văn Phong, anh ruột của bà Hương, cho VOA Việt ngữ biết.
Thì bây giờ ở mấy người còn giữ là chưa biết thương tích như thế nào, đặc biệt có ông già đi với bà già, thì có thương tích mà ông già thì có thương tích nặng. Là nó hành hung bị chấn thương phổi, đang điều trị ở viện, ở bên công an nó đưa xuống bệnh viện Đa Khoa huyện đó. Còn bà già thì nó bị kéo lết là nó hay cái đầu gối muốn dò thì bị lợi.
Thưa báo Nhà nước nói rằng là gia đình ông phản kháng cái vụ cưỡng chế đất bằng cách là chủ động tấn công lực lượng cưỡng chế, nổi lửa, hắt axit tạt vào đoàn người khống chế. Thưa những cái hành động mà họ nói là gia đình ông thực hiện đó có đúng không ạ?
À? Gia đình của em tôi là Nguyễn Trung Trang là cái đó là tự thủ cho nó đi, là nó không còn gì để sống, là nó quyết định là nó tự thiêu như nó đó. Nhưng mà có cái là người ta cứu nó được. Thì giờ nó chỉ còn có một miếng đất vậy thôi, không còn ngoài ra không còn gì nữa trên á, cho nên là nó quyết tâm thôi. Tâm là nó để là nó tự thủ thôi, chứ ngoài ra là không có ý đồ gì khác. Và giờ trong cái đoàn cưỡng chế, nhưng mà tới đoàn cưỡng chế rồi làm quá thì bắt buộc nó phải làm thôi.
Về diễn tiến vụ bạo động xảy ra ngày 14 tháng 4, bà Nguyễn Thị Thắng, mẹ của ông Cang, tường thuật chi tiết.
Họ không có động quyết định, trên xe đổ xuống là họ ào vô. Rồi tôi đứng, tôi ngăn, tôi nói tôi yêu cầu mấy anh chính quyền xa khu đất này 5 mét. Nếu không có mà lưu cho 5 mét thì tánh mạng tôi không bảo đảm, thì nói giờ là mấy ông ồ vô rồi bắt đầu nhào vô tấn công là tối hết mấy đứa con tiền kia nọ, rồi tôi mới chạy được ra, mấy ông đánh thì cái té mình chết luôn. Rồi mấy ông hô hấp tôi tỉnh dậy, rồi mấy ông kè đưa lên xe kè khoảng mấy chục thước, dẫn kéo tôi mấy chục thước chạy đứt hai cái đầu gối trơn luôn.
Nhưng mà những cái hành động mà họ nói là gia đình dùng dao tấn công, nổi lửa, rồi tạt axit nữa, những cái việc đó có không?
Có, cái đó thì có, tại vì là tài sản của con tôi. Chỉ có bên như đó, nếu mà nó bị ma, mấy ổng cưỡng chế dọn là nó không còn quan giáp nữa. Nó nói thà là vậy, nó tự thiên, nó bảo vệ tài sản của nó, thành ra nó mới làm có cái hành động như vậy. Cái đó là mình tự vệ mình, nếu khi mấy ảnh vô, mấy ảnh cưỡng chế giữ hoài tài sản của mình tự vệ là giữ của cải tài sản của mình. Nếu đó đấy mà mình không có giữ được thì là tử thiêu luôn, mà thằng rể kia là nó tử thiêu, nó luôn lâu nó ra chứ không ra là nó chết luôn bữa đó luôn rồi đó. Tại vì nhà nước chính quyền vẫn không có đáng, thành ra con tôi nó bây giờ là một chết sống thì của cải tài sản cũng không còn, thành ra để chết đi cho nó lặng là mình cho là ông dành quyền lợi cho bao nhiêu ngàn dân của đây là thấy là cái chế độ của cộng sản nó đối xử với người dân tàn nhẫn như vậy đó.
Phía chính quyền họ nói rằng là gia đình sống trên cái khu đất công, cho nên là khi mà phía chính quyền muốn lấy lại cái đất đó để sử dụng cho mục đích công đó.
Đất này là của ông nội ông Cang để lại cho ông già ông Cang ở là hàng mấy chục năm. À, thành ra nó là ở ngay cửa mặt tiền chợ, là đất này là đất của bên của ông Cang là ở từ thở xưa tới giờ là hàng mấy chục năm. Thành ra nó bảo vệ mà nó yêu cầu hoài là bồi thường thỏa đáng cho nó chuyện đó thôi, mà nó mới không có bồi thường thỏa đáng, thành ra nó giữ gìn tài sản của nó, thành ra nó sẽ liền trước sẽ là thế nào cũng phải là có xảy ra chuyện, thành ra nó nói là giữ của cả tài sản của ông cha nó để lại chứ không phải là đất công đâu, đất đó là đất của ông cha để lại từ nào giờ đó, làm sao không có chế độ sổ đỏ mà ở đó từ hồi đời chế độ trước tới bây giờ không có sổ đỏ làm sao ở được, ở từ nay là từ hồi năm 60 tới bây giờ đó. À, không bây giờ nào tôi nói với nhà phỏng vấn bây giờ một tấc đất cũng là tranh chấp mà con tôi ở đó là 120 mét vuông mà không có sổ đỏ làm sao ở được với chánh quyền nhà nước này. Tôi nói vậy là nhà phỏng vấn cũng hiểu rồi, đâu phải dễ dàng gì ở với cái chánh quyền này mà không có giấy tờ làm sao ở được.
Với chính quyền đó họ cũng có cho cái nền tái định cư nhưng mà gia đình bà cũng như là hai gia đình kia không nhận, lý do vì sao không nhận ạ?
Tại vì cho tái định cư là đưa vô, tại vì con tôi mặt tiền chợ mặt tiền sông nó buôn bán nó sống hàng ngày, nó bán nước mía bán cà phê nó sống hàng ngày, mà đưa nó vô cái khu đó đó là không có buôn bán gì được, ráo thành ra con tôi làm sao lấy gì sống, hai vợ chồng với hai đứa con làm gì sao sống được.
Thế mà 106 hộ kia họ đã đồng ý nhận cái mặt bằng mà nhà nước cho tái định cư, chỉ có 3 hộ không đồng ý.
Đúng. Đúng, nhưng mà bây giờ có hộ người ta cũng đồng đơn, người ta thiếu chuyện, tại vì mấy cái đó là ở hai bên cánh với cặp bên hông thôi, còn là con tôi ở ngay cửa trung tâm, 4 hộ này là ngay cửa trung tâm luôn đó, bồi thường không thỏa đáng mới là đến nông nổi như vậy, chứ nếu mà bồi thường thỏa đáng là nó đã đi tư cũng rất là chuyên lông, nó rất là nhiều lần nói chưa có đền bù thỏa đáng, mẹ coi đi ra mua ở trong này thì đền chỉ có mấy ổng là gửi giấy ra đền có 600 mét vô, tổng bán 23 triệu một mét, làm sao con tôi mua chưa được 5 chiếc đất nữa, 120 mét vô tổng chưa được 5 chiếc đất nữa.
Báo Nhà nước dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thành Hóa, ông Nguyễn Văn Tạo, tại buổi họp báo chiều ngày 15 tháng 4, cho biết có 109 hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án giải phóng mặt bằng để xây đê bao có chiều dài 500 mét với tổng diện tích thu hồi là trên 11.000 mét vuông. Tới năm 2012, 106 hộ trong số này đã bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Chỉ còn 3 hộ gia đình là ông Nguyễn Trung Cang, ông Nguyễn Trung Tài và bà Nguyễn Thị Nhanh không chấp nhận thỏa thuận đền bù giải tỏa và đã nhiều lần khiếu nại, nhưng Ủy ban Nhân dân huyện đều giải quyết theo đúng quy định. Ông Phong, anh ruột của ông Cang, phản hồi.
Cái lần đầu tiên là mấy ổng kia tháo dỡ thì nó không có chịu tháo dỡ, nhưng mà nó chỉ nó hạ cái nhà thấp xuống thôi. Nó hạ nhà thấp xuống, còn cái lần sau là bị gì có cái lần sau cưỡng chế là có cái còn một cái hộ là bà mẹ Việt Nam anh hùng, cho nên là gia đình chính sách đó, là cho nên mấy ổng là thấy bà đó còn ở đó cho nên ổng không có làm. Rồi sau này mấy ổng mới tách rời cái bà ra đó ra được rồi tiến hành làm. Thì bây giờ dưới yêu cầu là bây giờ thì em tôi thì hai đứa ba đứa em đi thì bây giờ là công an còn đang giữ, còn hai đứa cháu tôi bây giờ nó lang thang, nó không có chỗ ăn chỗ ở gì hết, nó chỉ nó lang thang rồi đi học về nó không biết về đâu đó, cho nên bây giờ gia đình nó chỉ nguyện vọng bây giờ là cái thứ nhất là bây giờ nó cái thiệt hại nhất là gì, đất đổ đất ở ngoài này thì nó 100 mấy chục mét vuông đó, nhưng mà cũng các chị cũng nghe biết mà là nó là nhà của nó là đối diện với cửa nhà lồng, mà cửa nhà lồng nó là khu trung tâm thương mại của huyện Thành Hóa đó, thì bây giờ là đất ở ngoài này, đất nó ở ngoài này bao nhiêu thì bây giờ nó nhận là đất bao nhiêu, nhưng mình nhận với điều kiện là phải có chỗ để nó mà nghe, là bây giờ là mất trắng không ngồi gì hết, mà thứ hai là phải tự tội đó, cái chuyện đó là nó cũng biết trước mà nó chấp nhận nó làm. Bị cái gì là cổ đã hết rồi, tài sản không còn gì nữa, tài sản chỉ còn đất là để chỗ ở để sinh sống thôi mà không còn nữa, thì cho nên là nó mới đầu tự sát.
Gia đình có nguyện vọng như thế nào với chính quyền trong vụ việc này?
Nếu mà trong cái vụ việc này thì bây giờ tôi yêu cầu là bên phía bên ủy ban huyện và ủy ban tỉnh đó là yêu cầu đất đổi đất đó, và trả lại cái sự mà cái sự công bằng, cái sự công bằng cho là gia đình của chúng tôi nói riêng, rồi cho nhân dân đất nước Việt Nam là nói chung. Chứ để không thôi, nếu mà chuyện này mà mấy ổng là đàn áp được thì mai mốt là dân đen chúng tôi thì sẽ bị mấy ổng đàn áp đi được nữa, sẽ có những gia đình khác mà cũng giống như gia đình của chúng tôi như vậy thôi.
Công trình bờ kè thị trấn Thạnh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho tỉnh Long An thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Báo Nhà nước nói, tình hình hiện đã ổn định, hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ Ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Iran sẵn sàng thương thảo nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này là lý do khiến ông quyết định mở đường cho khả năng bán hệ thống phòng không S-300 cho Tehran. Ông Putin nói như vậy ngày hôm nay trong một cuộc hỏi đáp trực tiếp thường niên mà người dân Nga có cơ hội đặt câu hỏi cho nhà lãnh đạo này. Nga đã ký một hợp đồng trị giá 800 triệu đô la hồi năm 2007 nhằm cung cấp cho Tehran 5 hệ thống phòng không S-300, nhưng Nga đã ngưng thực hiện hợp đồng này 3 năm sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Hôm thứ Hai, vài giờ sau khi Moscow thông báo quyết định dỡ bỏ lệnh cấm, chính quyền của Tổng thống Obama đã bày tỏ quan ngại về diễn biến này. Trong khi đó, các nhà đàm phán của Iran và một nhóm các cường quốc trên thế giới tuần tới sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran tại Vienna. Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay thông báo các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 4. Đôi bên sẽ tiếp tục thảo luận về thỏa thuận khung mà họ đã đạt được hồi đầu tháng này nhằm tiến tới một thỏa thuận chung quyết trước thời hạn chót tự đặt ra là ngày 30 tháng 6. Một phóng viên nổi tiếng của Ukraine đã bị bắn chết ngay trên đường phố. Các quan chức Ukraine cho biết tin này ngày hôm nay. Trong một thông cáo đăng tải trên mạng, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết Oleg Bujina, tổng biên tập của tờ Today, tức ngày nay, đã bị bắn chết gần nhà ông ở Kiev. Tin tức cho biết nhà báo này đã bị hai tay súng che mặt bắn chết, rồi sau đó chúng tẩu thoát bằng ô tô. Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Và tin cuối, đặc sứ Liên Hợp Quốc tại Yemen sẽ rời nước này sau khi tìm cách giúp đỡ. Nước này thực thi kế hoạch chuyển tiếp hòa bình suốt 4 năm qua mà bất thành.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.